Tiên Quốc Đại Đế, chương 990, ký ức của Quỷ Cốc Tử, góc truyện audio.com, cúi đầu Quỷ Cốc Tử lại nhìn tờ giấy màu đen. Gạch nối 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 gạch nối. Đó là thiếu hụt trong lòng ta, một lực lượng tà ác. Ta thật lo lắng, ta lo lắng có một ngày ta sẽ lục thân không nhận. Ta lo lắng có một ngày ta không còn tiếp tục tôn trọng sư thúc nữa. Cỗ lực lượng tà ác này sẽ khiến ta quên đi lòng tốt của sư thúc đối với ta. Ta càng cường đại, cỗ lực lượng tà ác trong nội tâm này cũng cường đại theo. Ta không muốn quên, ta đem tất cả kính trọng đối với sư thúc niêm phong ở một nơi bí mật trong lòng mình, không cho cỗ lực lượng tà ác này tìm tới. Ta sẽ không quên những điều sư thúc dạy ta năm đó. Ta sẽ không quên, gạch nối 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 gạch nối. Lực lượng tà ác, sắc mặt Quỷ Cốc Tử trầm xuống. Không, ta là Quỷ Cốc Tử, tuy rằng ta oán hận nhầm Bách Nghiệp cũng oán hận nhầm Bách Thế. Nhưng ta có chí hướng rộng lớn của mình, chính ta cũng có thể mở ra thiên đình, chính ta cũng có thể thiên hạ độc tôn. Tại sao ta phải làm thần tử của hắn? Tại sao vĩnh viễn phải làm thần tử của hắn? Không, Quỷ Cốc Tử cắn môi, hùng tâm dâng lên nói. Bách Thế, cổ lực lượng tà ác này là cái gì? Ta muốn xem lực lượng tà ác kia là cái gì? Nó muốn xóa đi ký ức nào của ngươi? Rốt cuộc ngươi niêm phong một vài thứ ở chỗ nào? Ta muốn tìm ra, ta muốn hiểu rõ. Quỷ Cốc Tử hít sâu một cái nói. Nói xong, hắn cẩn thận gấp tờ giấy màu đen lại cất đi. Tiếp đó hắn quay đầu lại, đi tìm Tiểu Bách Thế. Trong linh đường lúc trước, Tiểu Bách Thế cuộn mình lại, nhìn phụ thân tự sát ở trước mặt mình. Hắn còn nhỏ, tâm linh chịu sự đả kích quá lớn. Lời nói của phụ thân trước khi chết như thiên lôi đánh ngang tai. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhược Vân, đáng lẽ ra ta không nên để ý tới sống chết của người khác. Bọn họ chết hay sống có liên quan gì tới ta? Tại sao ta phải giúp bọn họ? Nếu như không phải ta giúp bọn họ, nàng đã không phải chết rồi. Bách Nghiệp đổ một ngụm rượu vào miệng, đau khổ nói. Không phải, ta hẳn nên lãnh khốc một chút. Ta không nên quan tâm tới sự sống chết của bọn họ. Bọn họ chết hay sống có liên quan gì tới ta? Ta chỉ muốn người ta yêu, người thân của ta không có vấn đề gì là đủ rồi. Như vậy là đủ rồi. Ta hận, Bách Nghiệp đau khổ kêu lên. Ta không cần hữu tình, ta không cần bằng hữu, ta chỉ muốn tất cả phục vụ ta, tất cả vì ta mà nỗ lực, lúc này mới không khiến phải ta hối hận, Nhược Vân, ta rất hận. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Phụ thân chết khiến tâm linh Tiểu Bách Thế bị một tầng bóng tối che phủ. Tiểu Bách Thế không thể nào định hướng được trong bóng tối. Điều này khiến toàn thân Tiểu Bách Thế run rẩy. Tiểu Bách Thế thương tâm đến cực điểm, đồng thời nó cũng sợ mình sẽ giống như phụ thân. Máu tươi trên mặt đất vẫn chảy xuôi, càng ngày càng tiến gần đến chỗ Tiểu Bách Thế đang đứng. Tiểu Bách Thế sợ hãi lùi về phía sau, toàn thân nó run rẩy, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Ha 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 ha. Tiểu Bách Thế, hóa ra ngươi ở đây. Rốt cuộc ta lại tìm được ngươi rồi. Một đột âm thanh một truyền đến, lại là người mặc áo bào đen lúc trước đã dẫn theo Tiểu Bách Thế tìm phụ thân. Từng tia hắc khí từ trên người mặc áo bào đen tỏa ra. Nhìn qua trông hắn tà ác đến cực điểm, lại là ngươi. Tiểu Bách Thế sợ hãi nhìn người mặc áo bào đen. Người mặc áo bào đen duỗi bàn tay tối đen ra, đắc ý kêu lên. Nói cho ta biết ngươi giấu chúng ở chỗ nào, mau dẫn ta đi lấy chúng. Ta không muốn. Không, Tiểu Bách Thế sợ hãi bò dậy. Góc truyện audio.com, ầm ầm lao ra khỏi linh đường. Chạy, ngươi không có chỗ nào có thể trốn được đâu. Ngươi giữ chúng có ích lợi gì đâu. Không phải bây giờ ngươi rất tốt sao? Cho ta đi, để ta mang chúng đi. Người mặc áo bào đen theo sát không dừng, đánh về phía Tiểu Bách Thế. Ta không muốn, không, Tiểu Bách Thế hoảng hốt lo sợ trong chạy bóng tối. Tiểu Bách Thế và người mặc áo bào đen rời đi không bao lâu, Quỷ Cốc Tử lại bước vào linh đường. Nhưng, linh đường ngoại trừ một cái quan tài và một bộ thi thể, không còn lại gì khác. Tiểu Bách Thế chẳng biết đã đi đâu. Trong linh đường, Quỷ Cốc Tử nhìn linh đường trống trơn, chỉ có thi thể Bách Nghiệp và một cái quan tài. Không biết Tiểu Bách Thế đã đi nơi nào. Bách Nghiệp, Quỷ Cốc Tử nhìn thi thể Bách Nghiệp sắc mặt âm trầm. Nhìn quan tài bên cạnh, Quỷ Cốc Tử yên lặng một hồi. Hắn nhắm mắt dường như trong nội tâm đang dãy giụa. Vẻ mặt Quỷ Cốc Tử đầy thống khổ. Đau khổ một hồi lâu, khuôn mặt Quỷ Cốc Tử mới lại bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng mở nắp quan tài lên, bên trong quan tài thi thể Nhược Vân đang nằm. Quỷ Cốc Tử ôm lấy thi thể Bách Nghiệp nhẹ nhàng để vào bên trong quan tài, để thân thể hai người cùng trong một quan tài. Tuy rằng đây chỉ là mộng cảnh, nhưng khi hắn để hai người vào cùng một quan tài, giống như một loại nghi thức lớn, một loại nghi thức trong lòng Quỳ Cốc Tử. Hắn đã hoàn toàn thả phần oán niệm này xuống. Giây phút hai người được đặt trong cùng một quan tài, vô số bạch quang nhu hòa chiếu xuống. Tất cả linh đường dần dần tan biến. Quỳ Cốc Tử đóng nắp quan tài lại cho hai người. Phù, hắn thở phào một hơi, nhìn quan tài chậm rãi biến mất. Dường như khúc mắc trong lòng Quỳ Cốc Tử đã chậm rãi mở ra. Quỳ Cốc Tử lộ ra một tia giải thoát, mà giờ phút này, quanh thân Quỳ Cốc Tử lại tàn mát ra từng luồng hắc khí. Dường như oán hận đang tiêu vong. Sao có thể như vậy được? Thân thể của ta, Quỳ Cốc Tử cả kinh kêu lên, ngươi là do tất cả oán hận của ta biến thành. Oán hận tan đi, lực lượng của ngươi cũng trở nên yếu đi càng ngày càng yếu, mãi đến khi hoàn toàn biến mất. Một âm thanh từ trong cơ thể Quỳ Cốc Tử đột ngột vang lên. Ngươi, là ngươi sao, ngươi đã tỉnh sao, Quỳ Cốc Tử cả kinh kêu lên, Quỳ Cốc Tử hắc ám sợ hãi kêu lên, trong lúc Quỳ Cốc Tử đang nói chuyện ký ức phía sau hắn lại xuất hiện một hình ảnh. Một cái đỉnh trong rừng cây, Bách Hoàng ngồi ở trước một bàn đá. Quỳ Cốc Tử quỳ gối bách trước mặt Hoàng, Quỳ Cốc Tử, ngươi bái vào môn hạ ta đã bao nhiêu lâu rồi? Bách Hoàng trầm giọng nói, lần trước toàn gia đệ tử gặp tai họa. Thiên hỏa thiêu tộc, là nhờ lão sư ngăn cơn sóng dữ, đã cứu cả nhà đệ tử. Cha mẹ huynh muội lão sư đệ tử nhờ vậy mà còn sống. Đệ tử ngưỡng mộ lão sư, đã khẩn cầu lão sư thu nhận. Hiện tại đã được 3 vạn năm, Quỳ Cốc Tử trịnh trọng nói. Bách Hoàng nhìn Quỳ Cốc Tử trong mắt lóe ra một tia phức tạp. Bách Thế trưởng thành, hắn muốn ra ngoài, mở ra vận chiều. Hắn nói với ta, muốn ngươi trợ giúp hắn. Bách Hoàng nói, cái gì? Quỳ Cốc Tử kinh ngạc nói. Lão sư, đệ tử, Bách Thế thiên phú dị bẩm, trí tuệ siêu quần, tất cả những gì ta biết đều đã dạy cho hắn. Hơn nữa, Bách gia có rất nhiều nhân tài, không cần ta phải đi. Quỳ Cốc Tử tỏ ra khó xử nói, ta đã đáp ứng, Bách Hoàng trầm giọng nói. Quỳ Cốc Tử hơi nhướng mày, gocchuyenaudio.com, cuối cùng trầm mặc một chút mới nói. Vâng, tất cả mọi chuyện đệ tử đều nghe theo lão sư. Đệ tử đáp ứng, cách chương.